các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Các bạn thân mến, hành giả một tay cầm cần thiết bổng, một tay xách xác con hổ chết đến thẳng cửa động. 50 tên tiểu yêu bị đánh tan tác, vác cờ rách trúng thủng chạy vào trong động báo gấp.
Thưa đại vương, Hổ Thiên Phong đánh không lại lão mặt đầy lông lá, bị nó đuổi mãi tận xuống dưới chân núi phía đông kia.
Lão yêu già nghe nói rất hoảng hốt và đương cúi đầu ngẫm nghĩ tìm cách đối phó, lại có một tên tiểu yêu vào báo gấp.
Thưa đại vương, Hổ Thiên Phong bị lão sư mõm dài đánh chết rồi. Lão sư mặt đầy lông lá đang vác xác đến trước cửa động thách đánh ngay.
Con yêu già nghe nói trong lòng càng thêm xôn xao và tức giận.
À, chà, cái tên này thật không biết điều. Ta chưa ăn thịt sư phụ hắn mà hắn đã giết mất Hổ Thiên Phong ra. Ta thường nghe có tên hành giả nào đấy, dù nó có 9 đầu 8 đuôi gì cũng bắt về đây đền mạng cho Hổ Thiên Phong.
Nói xong, liền gọi đưa binh khí ra. Tên yêu giả ăn vận chỉnh tề, vác cái dĩa ba chạc bằng gang dẫn lũ tiểu yêu chạy ra cửa động. Đại thánh đương khi đứng ở ngoài cửa động, thấy yêu tinh trông vẻ rất hung tợn. Mũ kim khôi sáng quắc, áo kim giáp huy hoàng, cặp lông chí phất phới bay, áo bào phủ giáp gọn gàng. Đai lưng tựa rồng uốn quanh, hộ kính đeo sáng choang, giày da hươu nhuộm màu vàng, quần viềm gấm lá liễu xanh, tay cầm ngọn dĩa ba chạc sắt, có kém gì hiển thánh lang. Lão yêu già đến ngoài cửa liền quát:
"Tên nào là tôn hành giả?"
Hành giả chân dẫm lên xác hổ, tay cầm gậy nhí quát lại:
"Ông ngoại mày đây, trả ngay sư phụ ta."
Yêu tinh nhìn thấy hành giả, mặt mũi xấu xí, người gầy xương, cao không đầy 4 thước, ra vẻ khinh thường.
Đáng thường, ta tưởng mi là một đấng hảo hán ngang trời dọc đất thế nào, hóa ra là một con quỷ ốm thế kia à.
Thằng nhãi con kia không có mắt, ông ngoại mi tuy nhỏ bé thế này, nhưng nếu mi lấy cán diện đánh vào đầu ta một nhát, ta sẽ cao lên 6 thước.
Đầu mi rắn nhỉ, hãy nếm thử một cán đây.
Hành giả thản nhiên không tránh né gì hết. Lão yêu tinh đánh vào đầu hành giả một nhát. Hành giả xoay mình một cái, chân dài ra 6 thước, người liền cao vọt lên hơn 1 trượng, làm cho yêu tinh phải dừng tay lại, tức tối nói:
"Tôn hành giả, sao mi lại đem cái phép biến hóa hộ thân ra đùa ta thế? Hãy lại đi đấu sức cùng ta." "Con ơi, người ta thường nói, nghĩ tình không nỡ đánh, đã đánh thì chẳng còn tình. Tay ông ngoại mi nặng lắm, không biết mi có chọi nổi cây gậy này không?"
Lão yêu tinh kia không để nói năng gì hết, vác dĩa đâm luôn vào bụng hành giả. Đúng là tay sành sỏi thì không hoang mang. Hành giả liền đưa cần thiết bổng đánh một miếng rồng đen quét đứt, gạt cái mũi dĩa ra, lại đánh luôn vào đầu yêu tinh. Hai người đánh nhau dữ dội ngay trước cửa động hoàng phong. Bên này, yêu vương thì nổi giận định bắt đại thánh đền mạng cho Hổ Thiên Phong. Bên đây đại thánh ra oai, muốn trừ yêu tinh để cứu sư phụ. Dĩa tới gậy đỡ, gậy đánh dĩa ngăn. Cứ thế, lão yêu tinh đấu nhau với hành giả hơn 30 hiệp không phân thắng thua. Hành giả nóng ruột muốn lập công, liền dùng phép phân thân. Tay nhổ một sợi lông, bỏ vào miệng nhai nát, hồn tiếp biến. Tức thì biến thành hơn 100 vị hành giả. Cùng ăn vận như nhau, mỗi người tay cầm một cây gậy sắt vây chặt lấy yêu tinh. Yêu tinh hoảng quá cũng dở dép ra, quay ngay mặt về hướng Tốn, há miệng 3 lần, thổi ra một hơi. Tức thì một trận gió vàng từ trên trời cuốn xuống. Yêu tinh phát ra một trận gió to này, thổi cho những tiểu hành giả của Tôn Đại Thánh bay hết lên trời như cái khung kéo sợi quay tít. Hành giả hoảng hốt thu sợi lông lại, cầm gậy xông tới đánh, bị yêu tinh nhắm đúc vào mắt, thổi trong hơi vàng, làm cho cặp mắt lửa ngươi vàng của hành giả không mở ra được nữa. Hành giả đành phải thua trận, còn tên yêu tinh thì thu gió đắc chí quay về động. Đằng này bát giới thấy trận gió vàng thổi lên, trời tối sầm lại, bèn dắt ngựa giữ hành lý, nằm phục trong hốc núi, không dám mở mắt, chẳng dám ngẩng đầu, luôn miệng nhẩm kinh cầu nguyện. Sau một lúc, đã thấy gió tắt trời quang, vội ngẩng đầu nhìn về phía cửa động, thì không thấy đánh nhau nữa, cũng không nghe thấy tiếng chim trống gì. Nhưng bát giới không dám đến cửa động vì không có ai trông ngựa và hành lý cho. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Đường lúc ấy thấy tôn hành giả từ đằng tây quát tháo đi tới. Bát giới liền tiến lên hỏi:
Thưa sư huynh, gió to quá, sư huynh ở đâu về vậy?
Từ khi lão tôn làm người chưa từng thấy trận gió nào to thế. Con yêu già cầm một ngọn dĩa ba trạc đánh nhau với lão tôn, đánh đến hơn 30 hiệp bị lão tôn làm phép hóa thân vây chặt đánh nó. Dưới lúc nguy ngập nó mới thổi trận gió này, quả nhiên dữ dội dồn dập, làm cho ta đứng không vững, mắt đau quá không mở ra được nữa, đành thu phép lính về đây.
Sư huynh yêu tình ấy võ nghệ thế nào?
Ta đã chạm trán với nó rồi, cũng khá lắm, ngang sức với lão tôn, chỉ hơn cái là biết thổi gió, cho nên khó mà được nó.
Như thế làm thế nào mà cứu được sư phụ?
Việc cứu sư phụ hãy nói chuyện sau. Không biết ở đây có thầy lang chữa bệnh đau mắt nào không? Hãy đi tìm mời ông ấy đến chữa bệnh cho ta. Nếu không, nước mắt cứ tràn ra thế này thì còn đánh đấm làm sao được?
Sư huynh ạ, trên lưng chừng núi cao thế này, trời lại sắp tối rồi. Chưa cần nói thầy thuốc gì, ngày đến chỗ ngủ còn chưa biết thế nào đây.
Chỗ ngủ thì chẳng khó, ta đoán chắc rằng yêu tinh chưa dám hại sư phụ. Chúng ta hãy lần ra đường cái tìm nhà ngủ trọ đó. Đợi đến sáng mai sẽ trở lại hàng phục yêu tinh sau. Nghe vậy, bát giới liền dắt ngựa quẩy hành lý ra khỏi hốc núi đi lên đường cái. Lúc ấy trời đã sắp tối rồi. Chợt nghe thấy ở phía nam sườn núi có tiếng chó cắn. Hai người dừng lại xem, thì ra là một ngôi nhà lấp loáng có ánh đèn sáng. Hai người bất chấp có lối đi hay không, rẽ cỏ mà đi thẳng đến tận ngoài cửa. Hai người không dám tự tiện đi vào, chỉ đứng ở ngoài gọi to.
Trong nhà có ai không? Làm ơn mở cửa với.
Một ông già dẫn hai người canh điền trẻ tuổi, cầm đinh ba và chổi sể ở trong nhà đi ra hỏi.
Ai đấy, ai đấy?
Sau khi biết được lai lịch của hai người, ông già trả lời.
Thật, thật lễ quá. Đây là nơi vắng vẻ hẻo lánh, ít người qua lại. Vừa chợt nghe thấy tiếng gọi cửa, cứ tưởng là bọn hồ tinh hổ dữ hay quân giặc cướp trên núi. Thật là không biết hai vị sư đến. Xin mời các vị vào, xin mời các vị vào.
Hai anh em theo ông cụ vào nhà. Cơm nước xong, người nhà lại dọn dẹp chăn gối mời đi nghỉ. Hành giả liền hỏi.
Xin hỏi cụ, ở xứ ta đây có ai bán thuốc đau mắt không ạ? Vị nào đau mắt thế?
Nghe vậy, hành giả liền kể lại chuyện sự việc xảy ra vừa rồi cho ông già nghe. Ông già nói,
à, gió ấy gọi là tam muội thần phong. Gió ấy thổi ra, trời đất tối sầm lại, quỷ thần âu sầu, đá vỡ núi lở, mạng người chẳng thấm vào đâu. Các ngươi như thế là may đấy. À, già này cũng có tật, gặp gió nước mắt chảy đấy, vẫn dùng phương thuốc gọi là cao tam hoa kiểu hạt. Thuốc này rất thiêng, chữa được các bệnh đau mắt gió.
Vậy xin người cho một tí trà thử xem nào. Ông già mang ra một cái lọ con bằng đá mã não, mở nút ra lấy châm ngọc thêu một tí trà cho hành giả và dặn bảo không được mở mắt ra. Yên tâm ngủ mà giấc, sáng mai sẽ khỏi. Chốc đá canh năm gần sáng, hành giả vuốt qua mặt, mở bừng mắt ra.
Quá như là thuốc hay, so với hôm qua thấy sáng sủa hơn nhiều.
Rồi ngoảnh đầu nhìn lại đằng sau. Ố, chả thấy nhà cửa gì hết, chỉ còn trơ ra mấy cây hòe cỗ ít liễu già. Thì ra hai anh em đang ngủ trên bãi cỏ gà. Hành giả gọi bát giới dậy, hai anh em đi tìm hành lý và ngựa. Thấy có một tờ giấy dán trên cây liễu. Bát giới đi đến lột xuống, đem đến hai anh em cùng xem. Trên viết có bốn câu.
Ta đây không phải nhà phàm tục, hộ pháp già lam hóa phép thần, thuốc thanh chữa cho người khỏi mắt, hết lòng dốc sức bắt yêu ma.
Xem xong, hành giả nói với bát giới. Chú chưa biết à,
đấy là những vị hộ pháp già lam lục đinh lục giáp ngũ phương yết đế tứ trực công tào đó, họ vâng mệnh Bồ Tát bảo hộ ngầm sư phụ ta. Từ đây đến cửa động Hoàng Phong cũng không xa mấy rồi, chú cứ ở lại đây trông ngựa coi hành lý, đừng ra khỏi rừng nhé, để lão tôn đi nghe ngóng xem sao. Hành giả nhảy vót lên bay thẳng tới cửa động, thấy cửa động hãy còn đóng. Hành giả không gọi cửa cũng không làm kinh động bọn yêu quái, tay bắt quyết, miệng đọc thần chú, lắc một cái biến ngay ra một con muỗi cỏ. Bay đến thấy tiểu yêu gác cửa vẫn còn ngủ ngáy khò khò, liền đốt luôn một phát vào mặt. Yêu tinh giật mình kêu lên: "Ôi trời ơi, muỗi to quá, đốt thịt cả lên rồi." Nó mở mắt nhìn ra thấy trời đã sáng, vội đứng dậy mở cửa động. Hành giả ve ve bay vào trong động, nghe thấy lão yêu già đang dặn dò các tiểu yêu phải để ý cửa ngõ. Hành giả lại tiếp tục bay vào tìm sư phụ. Đến khu vườn hoang đằng sau động, gặp Tam Tạng bị trói vào cái cột ở giữa vườn. Hành giả bay đến an ủi sư phụ xong đâu đấy, lại bay về đằng trước. Tình cờ nghe trộm được câu chuyện của tay yêu già đang khoe với bọn tiểu yêu: "Ta chỉ sợ mỗi linh cát Bồ Tát thôi." Chộp được câu nói đó, hành giả liền bay về khu rừng, hiện lại nguyên hình, kể lại chuyện nghe lỏm được cho bát giới hay, và bàn nhau tìm đến linh cát Bồ Tát về cứu sư phụ. Đương khi hai người bàn bạc, chợt nhìn thấy ở trên đường có một cụ già đi qua, hành giả giấu ghệ sắt đi, buông vạt áo xuống đi lên chào hỏi. "Chào cụ ạ, chúng tôi là đồ đệ của Đường Tăng, hôm qua sư phụ tôi bị lạc, cụ làm ơn cho biết linh cát Bồ Tát ở nơi nào?" "Linh cát Bồ Tát về phía nam, cách đây 3.000 dặm đường, ở đây có một ngọn núi gọi là Tiểu Tu Di Sơn, trong núi có một ngôi nhà là nơi giảng kinh của Bồ Tát đó." Lừa cho lúc hành giả ngoảnh lại nhìn, ông già liền hóa ra một cơn gió, rồi không thấy đâu nữa. Thì ra, đấy là thần Thái Bạch Kim Tinh biến thành ông già để chỉ đường cho Đại Thánh tìm đến linh cát Bồ Tát. Sau khi dặn dò bát giới ở lại trông coi ngựa và hành lý, hành giả liền cưỡi mây bay thẳng về phía nam. Nháy mắt đã qua 3.000 dặm đường đến một ngọn núi cao. Lưng chừng núi cao có mây lành che phủ, trong hốc đá có một ngôi chùa, tiếng chuông khanh du dương, mùi hương trầm ngào ngạt. Đại Thánh đi tới trước cửa, thấy một đạo sĩ cổ đeo tràng hạt, miệng niệm Phật. Hành giả chào: "Kính chào đạo sĩ." Đạo sĩ cúi đầu đáp lễ: "Chẳng hay sư thầy từ đâu tới đây? Xin hỏi đây có phải là nơi giảng kinh của linh cát Bồ Tát không?" "Vâng, sư thầy muốn hỏi điều gì?" "Phiền đạo sĩ truyền báo giúp cho, tôi là đồ đệ của Tam Tạng Pháp Sư, tên là Tôn Ngộ Không, nay có chút việc muốn phiền đến Bồ Tát." Đạo sĩ truyền báo lên giảng đường, Bồ Tát mặc cà sa đốt hương ra đón. Hành giả lên chùa, ngồi trên ghế khách, thấy Bồ Tát gọi pha chè, hành giả liền nói: "Xin miễn cho, hiện nay sư phụ tôi bị nạn ở núi Hoàng Phong, kính xin Bồ Tát ban phép thần thông, hàng phục yêu tinh cứu thoát sư phụ tôi đã." "Ta vâng pháp chỉ Đức Như Lai, và trao cho tôi một viên định phong đơn, một cây phi long bảo trưởng, để trấn áp Hoàng Phong quái, ta đã thà chết cho nó, gọi về núi tu hành. Thế mà ngày nay nó dám trái lệnh định hại Đường Tăng, thực là tôi có lỗi." Nói rồi, Bồ Tát liền cầm phi long bảo trượng cùng Đại Thánh lên mây đi thẳng về động Hoàng Phong. Đến nơi, Bồ Tát nói: "Đại Thánh à, con yêu quái nó sợ tôi lắm, tôi cứ đứng ở trên mây, một mình Đại Thánh sẽ xuống giữ nó ra đây, tôi sẽ ra phép." Hành giả từ trên mây nhảy xuống, không nói năng gì, cầm gậy sắt phang tan cửa động và quát: "Trả ngay sư phụ ta đây!" Lũ tiểu yêu sợ hãi quá chạy lông tóc gáy và báo. Lão yêu già vác cây dĩa gang xông sộc chạy ra, không nói năng gì hết, đâm luôn một nhát vào bụng hành giả. Đại Thánh né mình tránh, tiếp luôn múa gậy thế bồng đánh lại. Đánh được vài hiệp, yêu tinh ngoảnh mặt về phía Tốn, trực há miệng thổi gió. Linh cát Bồ Tát ở trên trời lao phi long bảo trượng xuống, niệm thần chú, cây bảo trượng hóa ra một con rồng vàng chín móng, giơ hai móng quắp lấy yêu tinh, cầm đầu dập xuống sườn núi 3 lần, hiện ra là nguyên hình một con chuồn lông vàng. Hành giả sấn đến giơ thiết bổng trực đánh. Bồ Tát ngăn lại và nói:
Lần trước tôi đã tha chết cho nó, lần này phải đem nó về Linh Sơn cho Như Lai hỏi tội nó.
Thế vậy, hành giả từ tạ Bồ Tát, cưỡi mây về tìm bát giới. Vừa hạ mây xuống, liền gọi luôn: Chú em đâu? Mau dắt ngựa quẩy hành lý ra đây. Chàng ngốc nghe biết là tiếng hành giả, vội vàng thu xếp hành lý chạy ra khỏi rừng, gặp hành giả hỏi liền:
Sư huynh, công việc ra sao rồi?
Ta mời Linh Cát Bồ Tát đến hàng phục nó rồi, nay Bồ Tát đã đem nó về Linh Sơn gặp Như Lai hỏi tội, còn anh em ta hãy đi cứu sư phụ mau.
Hai người đánh thẳng vào trong động, đem cậu giáo thỏ yêu hồ dồn lại, lấy đinh ba cần thiết bổng đánh cho chết sạch không còn tên nào, rồi đi đến vườn sau cứu sư phụ. Sau khi cứu được Đường Tăng, thầy trò đem những thức ăn chay ở trong động bày ra ăn uống, rồi mới đi tìm đường sang Tây Thiên. Chuyến đi này sẽ ra sao? Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau.